Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì do đó cái đèn truyền giới mà chúng ta được biết là không phải là truyền một cách là dễ dàng. Thời mà còn tại thế thì mỗi khi có vị phát tâm xuất gia hoặc là mỗi khi mà hội đủ những cái điều kiện cần thiết thì là cho xuất gia hoặc là cho họ nhân, thì truyền thống đó ở miền Bắc là còn giữ, hoặc là truyền thống Phật giáo Nam truyền thì cũng là rất là dễ dàng thông thoáng ở mặt này, nghĩa là nói về số lượng cũng như là cái thời gian. Ví dụ không có một mùa an cư kiết hạ, thấy gì nó có đầy đủ những điều kiện các bạn cần thiết có thể là cho hội dân. Còn ở của chúng ta hiện tại thì cái việc quy định rất là nghiêm, nghĩa là mỗi tỉnh thành 3 năm mới được lập đàn truyền giới một lần. Đó là quy định của giáo hội giáo chúng ta. Hiện tại vài ngày nữa là Tiền Giang tổ chức cái đại lễ là đại giới đàn. Tiền Giang tổ chức là chưa lấy mạc tại là An Giang tổ chức. An Giang tổ chức 5 ngày sau là Kiên Giang tổ chức, rồi tới Hậu Giang. Và trong năm nay thì là có Cần Thơ, có rất nhiều các tỉnh thành mà vừa rồi là Bến Tre là tổ chức rồi. Nhưng mà chúng ta nghe là tỉnh này tổ chức, tỉnh kia tổ chức, chúng ta thấy là nó rất thường. Nhưng mà thật ra là 3 năm mới được một lần. Tại những tỉnh này là 3 năm trước là đồng loạt tổ chức, và năm nay thì cũng đến cái thời điểm 3 năm được tổ chức lại. Chỉ duy nhất hai nơi được ưu tiên, đó là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trong một nhiệm kỳ 5 năm được tổ chức đàn giới 2 lần. Trừ hai cái nơi này ra, các tỉnh thành còn lại thì phải đúng 3 năm mới tổ chức đàn giới. Thì ở chùa chúng ta có ban hộ truyền, thì chúng ta là mang những kinh sách, những băng đĩa, những gì cần thiết chúng ta đến cúng dường cho những vị họ nhân đó. Thì cái gì đó là nó rất là có ý nghĩa và đem lại lợi ích rất lớn. Bởi vì nếu như một cái vị tỳ kheo mà họ giới xong, bắt buộc gì đó là phải giữ gìn những điều giới mình vừa thọ. Mà vừa thọ giới xong là bắt buộc phải giữ 250 giới. Mà không có một cái quyển sách về giới, về luật thì mà bắt buộc phải giữ như vậy. Nếu trong thời gian mà chưa được học, chưa có để mà nghiên cứu mà lỡ vi phạm thì không có trường hợp gì vô cho bà. Không có thể mà không cảm với chị này, tại chị này chưa có tài liệu để học, do đó là vi vô không cảm, không có vậy. Mà khi phạm thì là xét căn cứ nào đó mà trình phạt. Thì thấy nhu cầu cần thiết như vậy, do đó là cái ban hậu truyền của chúng ta là thường xuyên đi đến các tỉnh thành có tổ chức đàn giới để chúng ta cúng dường. Mà những tỉnh thành nào mà chúng ta không đi cúng thì coi như giới tự ở cái đàn giới đó không có tài liệu để nghiên cứu. Mà cái đó là cái là nó rất là cần, do đó chúng ta là thường tổ chức đi đến những cái đàn giới. Đàn giới, khi mà Phật tử chúng ta đến thì chúng ta thấy một cái băng rôn in ba cái chữ rất là trang nghiêm, đặt ở cái nơi mà trân trọng nhất của đàn, cái đàn truyền giới. Đó là ba chữ gì ạ? Ba chữ chữ đó là tuyển Phật trường. Tuyển Phật trường tức là cái trường tuyển người làm Phật. Do đó là đàn giới là một Phật sự quan trọng nhất trong Phật giáo. Do đó không phải lúc nào cũng là thành lập cái trường để tìm thần trường hết, mà phải đúng theo quy định là 3 năm mới được thành lập một lần. Và nơi đó là sẽ tuyển chọn những người mà làm Phật trong tương lai. Thì khi mà được đầy đủ những điều kiện các bạn cần thiết, ví dụ như tuổi đời được đủ 20, rồi có bằng cấp 3, rồi có bằng trung cấp bậc học, không bị bệnh truyền nhiễm, không có mà bất cứ những cái chứng nạn nào, thì lúc bây giờ mới đủ điều kiện nộp hồ sơ vào trong cái đàn truyền giới đó. Rồi không phải là nộp hồ sơ là được thọ giới, mà khi mà nộp hồ sơ về đó phải trải qua là ba vòng thi. Vòng thi thứ nhất là thi trắc nghiệm về giáo lý. Vòng thi thứ hai là trắc nghiệm về giáo lý, có thể là mình biết được, hiểu được về giáo lý của Đức Phật, có thể mình qua được vòng này, nhưng mà mình không diễn đạt được bằng cái văn từ, là không có làm bài luận được thì cũng không là không được nội dung, là có được kiến thức thông qua bài trắc nghiệm 100 câu, rồi phải có một bài luận để xem cái văn của mình sẽ giết mình diễn đạt như thế nào về cái giáo lý của Đức Phật. Và hai cái này được thông qua rồi thì phải là gọi là khảo hạch miệng, là dòng thứ ba, nghĩa là trực tiếp hỏi trên hội bàn của vị giáo thọ, thì có một cái tô để rất nhiều câu hỏi. Thì một vị giới tử bước vào đó bốc, quy định mỗi vị là phải 3 câu hoặc 5 câu, thì bốc câu hỏi nào phải trả lời ngay câu hỏi đó, mà trả lời được để mới được thông qua. Mà được thông qua 3 vòng như vậy mới được chính thức tham dự vào trong cái lễ khai mạc. Mà thường chúng ta đi, chúng ta hay dự các cái lễ khai mạc đó. Nếu như ngày khai mạc mà chúng ta đi dự, thì những gì mà có tham dự trong đại diện giới đó, nghĩa là được thông qua 3 vòng khảo hạch. Nhưng mà dự khai mạc rồi cũng chưa chắc gì được thọ giới, bởi vì còn phải qua 2 vòng xét duyệt nữa. Do đó là xét duyệt truyền giới để nghĩ rất kỹ, bởi vì đó, chúng tôi nhắc lại, đó gọi là tuyển học trường. Cái trường tuyển người làm học thì nó phải là đơn giản. Do đó để trở thành một vị tỳ kheo phải trải qua rất là nhiều cái thời gian, cũng như là thử thách, cũng như là những cái chướng duyên, cái nghịch cảnh. Rồi cần phải là cái sự nỗ lực của tự thân người đó, xét về trình độ, xét về hạnh tu tập. Thì khi mà được vào trong đàn truyền giới, được thọ giới, được đắc giới, thì vị này mới trở thành là tỳ kheo. Mà tỳ kheo mới là người có đủ tư cách pháp nhân và pháp lý gìn giữ và truyền thừa gia tài pháp bảo của Như Lai. Nghĩa là người sẽ thay thế Đức Phật quan truyền chánh pháp trong hiện tại và trong tương lai. Do đó sa di thì không được gọi là thành viên của Lai, mà anh sa di chỉ là dự bị mà thôi. Do vậy là thành viên của Tăng thì gồm có 2, một là tỳ kheo và 2 là tỳ kheo ni. Do đó là thành phần của Tăng xét về tính tái là có 2, tỳ kheo và tỳ kheo ni. Còn xét về tính số túc số thì Tăng thì gồm có Tăng 4 vị, Tăng 5 vị, Tăng 10 vị và Tăng 20 vị. Nhưng mà đó là những cái liên quan tới đời sống sinh hoạt của Tăng, thì do đó chúng ta cũng không cần phải tìm hiểu rõ về cái túc số. Rồi có một cái cách để phân định, đó là Tăng theo tu sư. Thì thời Phật là Tăng sống rài đây nay đó, thèm tìm theo sống rài đây nay đó. Đức Phật sau khi độ được là 5 anh em Kiều Đình Như, rồi Gia Xá và 54 người bạn của Gia Xá. Lúc bây giờ Đức Phật dạy, các thầy thì theo mang sứ mạng đi truyền bá chánh pháp ở các nơi. Thì lúc bây giờ là hàng tỳ kheo là cứ đi dạy ra khắp các hang cùng họ hàng của xứ Ấn Độ để mà truyền ra. Nhưng mà thời gian sau, khi vua Tần Bà Sa La mà dâng cúng cái khu vườn chốt để xây dựng Tinh Sa Đức Lâm, rồi cấp cô độc mua cái khu vườn cây của Thái Tự Kỳ Đà xây dựng Tinh Sa Kỳ Viên, rồi rất nhiều các tinh xá được thành lập lên. Và lúc bây giờ chư tăng là sống trong những cái trú xứ cố định, gọi đó là thường trú tăng. Còn nếu mà sống ngày đây mai đó gọi là chiêu đề tăng. Thì nếu mà xét về mà trú xứ tăng, thì mỗi một cái trú xứ là sinh hoạt theo một cái giới hạn của một cái cương giới, thì gọi đó là tăng trú xứ này, tăng trú xứ kia, tăng tịnh hành này và tăng tịnh hành kia. Thì đó là xét về là trú xứ. Như vậy thì mặc dù là chư tăng sống ở trú xứ này, hoặc là sống ở trú xứ khác, hoặc là mang quốc tịch của Việt Nam, hay là quốc tịch Thái Lan, quốc tịch Miến Điện, quốc tịch Tân Lan, mang quốc tịch nào, sống trên trú xứ nào, nếu như đã thọ giới tỳ kheo thì đều là như vậy. Điều là như vậy. Do đó là cái sinh hoạt trong đời sống của chư tăng là có những cái quy định, có những cái điều mà bắt buộc chư tăng phải tuân thủ. Còn nội dung chính của chúng ta tìm hiểu ngày hôm nay đó là năng lực của tăng. Bây giờ nói về năng lực của tăng thì chúng ta rất khó hình dung. Nếu mà không khéo thì chúng ta cứ nghĩ rằng thầy giảng nó gần giống như là linh tính gì đó, những cái nó không có thật. Nhưng mà trước khi mà nói về cái năng lực của tăng thì chúng tôi xin nêu một vài cái ví dụ để chúng ta dễ hiểu. Có những cái mà chúng ta không nhìn thấy, nhưng mà đừng vì không nhìn thấy nó mà mình nói nó là không có. Cái ví dụ thứ nhất đó là không khí. Bây giờ chúng ta có nhìn thấy không khí hay không? Không hình tướng, không màu, không mùi, nhưng mà trong hư không này đang có sự hiện hữu của không khí gì là nhiều nhất. Còn bây giờ nếu như mình nói là mình không thấy cái gì hết, xung quanh mình chỉ là những cái khoảng hư không, không có cái gì trong đó, thì nếu nói như vậy, bây giờ cho đóng hết tất cả các cửa kính lại, 3 tiếng đồng hồ sau chúng ta sẽ nhìn thấy. Thì do đó là mình không thấy, nhưng mình đừng nói là không có. Nó có nhưng mà nó không hình tướng. Nhưng mà dùng kính hiển vi, dùng một cái máy cái vật gì đó hiện đại bây giờ, thì người ta chẳng xác định là có chất này, có chất kia, mà cơ thể mình đang cần cái gì, cơ thể mình là không cần cái gì, chỉ ứng với cái chất gì, mặc dù không nhìn thấy nó. Đó là một cái để chúng tôi nói để các chị là đừng có mà không nhìn thấy mình bán là không. Còn cái thứ hai, có những cái mình đừng nghĩ rằng là mê tín gì đó. Không biết chúng ta đây là sống ở thành phố hay là xuất thân từ thôn quê nhiều. Nếu mà xuất thân từ thôn quê nhiều, chúng ta sẽ là rất dễ dàng nhận ra một số điều như vậy. Bây giờ một cái cây mà được trồng, không phải ai gieo hạt thì cũng đều lên cây, cũng đều tươi tốt, rồi cũng là ra hoa, rồi kết quả sai nặng kiểu giống như nhau. Mà có những người mà gieo hạt chăm sóc cây rất tốt nhưng mà không ra quả. Có những người là cây trồng cây nó vừa lên khỏi mặt đất chừng 1 mét thôi là nó đã là ra qua là cái trái. Thì do đó nếu như chúng ta là người sống ở vùng quê, chúng ta sẽ là biết được chuyện này. Cho nó là lúc chúng tôi còn sống ở dưới quê. Mà dưới quê thì đất rộng. Đất rộng thì có trồng rau, trồng hoa mạng. Cho đó là trong mấy huynh đệ chúng tôi không ai mà bỏ hạt bầu, bỏ hạt bí, trồng đậu quất, trồng này trồng kia, không thể gieo hạt được. Bởi vì gieo hạt, những loại cây mà cần trái, cần quả đó, thì dường như người xuất gia của chúng tôi là gieo trồng, nó không có trái. Mà mỗi khi mà muốn gieo trồng loại cây nào đó, chờ đến mấy ngày sắp hối, Phật tử đi chùa đâu, biết người nào là có con đâu, nhờ người đó bỏ hạt là trái nặng chịu. Có nghe biết điều này chưa? Chùa người thành phố là không biết mấy chuyện này. Rồi trường hợp là có trái nữa. Ví dụ như giờ là cây mà nó có trái, mà trái đầu tiên là phải là ai hái mới được. Có những cái cây, hai cái ba cây mọc liền kề nhau, một cây này người này hái, cây kia người khác hái, rồi một cái cây này mà lỡ bị một cái người nào đó hái đó, coi như là đổ bỏ chứ không sử dụng được cái nào thì sao? Chưa nghe chưa biết hả? Chưa. Nhưng mà chúng ta về hỏi những ông bà, cha mẹ, những người thân của chúng ta hoặc là những người sống dưới quê có chuyện này có hay không? Rồi một cái thực tế của ngôi chùa chúng tôi dưới quê, thì lúc chúng tôi ở dưới chúng tôi có là ụ nấm rơm. Thì nấm rơm ụ là sáng 14 là ra hái được một số để bán cho người ta ăn chay trong ngày, trong cái dịp mà 14 rằm. Nhưng mà khi mà trồng ụ nấm đó thì cũng canh là ngày trồng nhiều người ăn chay để là bán được. Do đó là cái ngày 14 thì hái được một ít, nhưng mà cái ngày rằm những cái cây nấm mà nó vừa bút ra để mà ngày rằm sáng rằm hái được á, thì dường như là nó rất nhiều. Thì nếu như không có gì thay đổi, sáng ngày rằm thì sẽ là hái rất nhiều năm ra ngoài chợ bán. Nhưng mà ngày 14 là Phật tử đi chùa sống thôi. Không biết ai ra dở xem quan sát những cái bờ nằm đó như thế nào không biết, mà sáng ra không có một tay nằm nào để hái. Những chuyện đó những chuyện có thật. Còn bây giờ nếu như chúng ta đi về những vùng quê, những cái vuông mà người ta nuôi tôm, mà nhất là tôm công nghiệp thời bây giờ, người ta không cho người nữ bước vào trong đó, không cho người nữ vào mấy cái khu vực mà chăn nuôi đó. Rồi cây trái cũng vậy, cây trái cũng vậy. Nhưng mà người nữ là người nữ nào vào những khoảng thời gian nào, chứ không phải là lúc nào người nữ cũng vậy đó. Nhưng mà ta không nữa. Còn vấn đề mà hái trái cây hoặc là vợ năm sen thì cũng xin đưa rằng là thông thường là người nữ là tác nhân tạo ra những cái sống này. Nhưng mà không phải người nữ nào cũng như vậy, không phải cái người đó ngày nào cũng vậy mà ngày có những ngày không. Nói vậy chúng ta tự hiểu đúng không? Có ngày có nhưng mà rất nhiều ngày không. Và có những ngày có đó mà vô tình chúng ta đụng vào cái gì là từ cái này. Thì đó là những cái mà nó rất là thật. Nhưng mà chỉ có chúng ta là sống ở thành phố, chúng ta chưa tiếp xúc, chúng ta chưa biết. Rồi hoặc là chiên bánh, chiên là dưới quê hay là chiên bánh cam, bánh cầu. Mà chiên thì nếu mà đang chiên như vậy, có một người nào đó, một đứa nhỏ nào đó mà bước vào, thì tự nhiên là nó lấy nào? Một là nó hư, hai là nó nhanh. Cái nhân phẩm mọi người xung quanh là phải ngưng lại để đuổi cái đứa bé đó đi ra, một lát sau là mới chiên trở lại cái này. Hoặc là một cái con nuôi heo, mà một cái con heo mà nó vừa là sinh con, là thường là người ta kiên cự rất nhiều, không cho chồng xông qua lại, hoặc là con qua người ta không cho ra khu vực đâu. Ra mà đỡ nói một câu mà nó không hay về cái sự việc, cái diễn ra không tin như câu nói đó. Có không? Có ai là đã từng sống rồi? dưới quê và bạn nghe cùng năm viên, thì những cái chuyện đó mình nằm tự nói là như vậy là mê tín. Có những chuyện mình không giải thích được, đó là những chuyện thông thường của thế gian. Bây giờ mình nói nâng lên một cái mức độ cao hơn. Bây giờ một cái chúng ta làm nhà